Ở trong Tin Lành Luca đoạn 18 từ câu 9 cho tới câu thứ 14. Tôi ước mong con dân Chúa chúng ta cùng mở Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời trong Tin Lành Luca đoạn 18 từ câu 9 cho đến câu thứ 14. Và tôi kính mời tất cả chúng ta một lần nữa đứng lên, chúng ta sẽ cùng nhau đọc chung phân đoạn Kinh Thánh này. Sự đứng lên của chúng ta bày tỏ tấm lòng cung kính với lời của Đức Chúa Trời. Tin Lành Luca đoạn 18 từ câu 9 cho đến câu thứ 14. Tôi chờ tất cả mọi người chúng ta cùng mở lời Chúa và sẽ đọc chung với nhau. The Gospel of Luke chapter 18 verse 9 to 14. Tin Lành Luca đoạn 18 từ câu 1 từ câu 9 cho tới câu thứ 14. Tôi kính mời hội thánh cùng với tôi đọc chung phân đoạn Kinh Thánh này. Đoạn 18 từ câu 9 đến câu 14, xin chúng ta bắt đầu. Ngài lại phán thí dụ này về kẻ cậy mình là người công bình và khi dễ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pharisee và một người thâu thuế. Người Pharisee đứng cầu nguyện thầm như vậy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi vì tôi là kẻ có tội. Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia, vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con, chúng con mở lời Chúa và xin Chúa mở lòng của chúng con để chúng con được nghe lời dạy dỗ từ chính Đức Thánh Linh của Ngài. Chúng con biết ơn Chúa vô cùng. Con dâng lời biết ơn Ngài vì Chúa cho con cơ hội được hầu việc Chúa với hội thánh của Ngài. Xin Chúa Ngài cho con sự giản dị đầy ơn của Chúa để trình bày rõ lẽ thật mà Chúa đã dạy dỗ chính đời sống con và cho dân sự của Chúa. Chúng con biết ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi kính mời hội thánh cùng ngồi. Chúng ta vẫn còn ở trong loạt bài về sự cầu nguyện. Chủ nhật tuần trước chúng ta đã cùng nhau học Chúa Giêsu đã dạy dỗ các môn đồ phải cầu nguyện luôn và chớ hề mỏi mệt. Chúa Giêsu thấy cần thiết phải dạy cho các môn đồ biết về việc phải cầu nguyện luôn chớ hề mỏi mệt. Cho nên sau khi các môn đồ hỏi Chúa phải cầu nguyện như thế nào thì Chúa dạy cho các môn đồ biết phải cầu nguyện như thế nào. Rồi sau khi Chúa dạy cho các môn đồ biết phải cầu nguyện như thế nào thì tự động Chúa dạy cho các môn đồ biết phải cầu nguyện luôn chớ hề mỏi mệt qua cái thí dụ về người quan không công bình, một người quan không sợ trời, sợ đất, không sợ người, và một người phụ nữ chồng bị chết mà dây, dùng chữ cho vui, như đĩa đói, ngán như cơm nếp nát, nhưng mà đã đạt được đến cái mục đích của mình khi người quan không công bình này đã trả lời. Và Chúa dạy sự cầu nguyện của con dân Chúa cũng phải giống như vậy, phải cầu nguyện luôn và chớ hề mỏi mệt, có nghĩa là không nản chí, không sờn lòng và không bỏ cuộc. Luca đoạn 18 từ câu 9 đến câu 14, sau khi đã dạy các môn đồ phải cầu nguyện luôn chớ hề mỏi mệt thì Chúa Giêsu thấy cần thiết phải dạy cho các môn đồ biết về con người cầu nguyện, hay là cái người mà đến với Chúa đó trong sự cầu nguyện phải như thế nào. Và Kinh Thánh Luca đoạn 18 từ câu 9 đến câu 14 tôi xin được đem đến với hội thánh buổi sáng hôm nay qua sứ điệp người đến với Chúa. Người đến với Chúa phải như thế nào? Ở trong này thì nói một người Pharisee và một người thâu thuế. Và đây là một thí dụ. Hội thánh nhớ lần trước tôi đã nói với hội thánh, khi chúng ta học về những ẩn dụ hay là những thí dụ của Chúa Giêsu, chúng ta cần phải nắm một vài điểm. Chúng ta phải hiểu được cái ý chính mà Chúa Giê-xu muốn dạy chúng ta là điều gì. Và buổi sáng hôm nay thì Chúa cũng dùng một thí dụ, một ngụ ngôn để dạy cho chúng ta biết về người đến với Chúa như thế nào thì được Chúa chấp nhận, được Chúa lắng nghe. Điều đầu tiên mà tôi muốn trình bày với hội thánh trước khi chúng ta tìm hiểu lời Chúa, đó là người Pharisee. Ở trong này nói đến hai người, đó là người Pharisee và người thâu thuế. Người Pharisee là người nào? Có nhiều khi chúng ta lặp đi lặp lại, chúng ta nghe nói nhiều, nhưng mà một vài điểm chính mà chúng ta cần biết, tôi xin lược một vài điểm chính để hội thánh cần ghi nhớ, biết người Pharisee là người nào. Người Pharisee là người có một cái lối sống khổ tu, một cái trường phái tôn giáo, họ theo Do Thái giáo, họ sống khổ tu, họ tuân thủ luật pháp của Môi-se rất là nghiêm nhặt. Nhưng mà thêm vào đó họ diễn giải theo cái truyền thống của riêng mình nữa. Thí dụ như trong Kinh Thánh nói rằng trong ngày Sa-bát không được làm nặng, thì họ nói là không được làm nặng là mang giày cũng không được. Nếu mà áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay là ngày hôm nay mà ai có răng giả là kể như xong rồi đó. Tức là họ diễn giải thêm, Chúa nói là không có làm việc trong cái ngày Sa-bát, thì họ nói là không được làm việc nặng, mà cái việc nặng đó là mang dép, đó là nặng rồi đó. Họ diễn giải thêm như vậy. Và cái nhóm người Pharisee này là nhóm người thường theo dõi Chúa Giê-xu, bắt bẻ những điều Chúa dạy. Thí dụ như trong ngày Sa-bát, họ coi coi Chúa Giê-xu có chữa bệnh không? Hay Chúa Giê-xu chữa bệnh có nghĩa là Chúa Giê-xu làm việc. Mà Chúa Giê-xu làm việc nên là Chúa Giê-xu làm sai với luật pháp của Môi-se. Họ tuân thủ nghiêm nhặt, họ theo dõi Chúa, họ tìm cách bắt bẻ Chúa từng ly từng tí như vậy. Những cái người này, họ rất là quan trọng cái việc tinh sạch tôn giáo. Tức là họ sống một cách mà thánh khiết. Thí dụ như họ đi ngoài đường như thế này, mà bóng của một người Samari đó, thí dụ như mặt trời tên đèn chiếu từ đây mặt trời cho đây, họ đi bên đây là người đi Samari bên này, mà nếu mà người Samari mà đi ngang họ, mà cái bóng của người Samari mà đụng họ đó, là họ phải về họ thanh tẩy đời sống họ. Cái đó là họ chú trọng đến sự tin sạch tôn giáo. Hồi sáng chúng ta có học chung trong lớp các anh chị đó, nên người Pharisee đó, trong số những người Pharisee này thì một số họ là thầy thông giáo. Họ đề cao nếp sống đạo đức, tin sạch và trọn vẹn của cá nhân của mình, của cái tầng lớp của mình, để được những người chung quanh khen ngợi và đề cao họ. Và Chúa Giê-xu thì thường lên án nặng nề với cái cung cách của người Pharisee, bề ngoài của họ. Người Pharisee này luôn tìm cách chống đối và làm hại Chúa Giê-xu, tìm cách phá hoại uy tín của Chúa Giê-xu. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ một điều, không phải tất cả những người Pharisee đều là người xấu. Gamaliel, thầy của Sao-lơ, là một người biết rõ lời Chúa và có một đời sống mẫu mực. Sao-lơ sau này được đổi tên là Phao-lô cũng là như vậy. Một vài điểm để chúng ta biết người Pharisee là ai. Bây giờ đến người thâu thuế. Người thâu thuế, cái chữ mà người thâu thuế, the tax collector, thì chỉ dùng ở trong ba sách Tin Lành Cộng Quan, có nghĩa là Matthew, Mark và Luca mới có chữ người thâu thuế. Ngoài ra trong Kinh Thánh không có chỗ nào có cái chữ người thâu thuế hết. 9 lần được nói trong sách Matthew, 3 lần nói trong sách Mark và 10 lần nói trong sách Luca. Người thâu thuế trong thời của Chúa Giê-xu là người Do Thái. Họ đi thu thuế của người Do Thái, rồi họ nộp thuế đó cho người La Mã. Vì vậy mà người Do Thái họ rất ghét những người thâu thuế này. Người Do Thái mà đi làm ích lợi cho ngoại bang, lấy tiền, thu tiền của dân tộc mình đưa cho ngoại bang, cho nên người thâu thuế rất là bị khinh dễ trong thời đó. Mình có thể gọi đây là Do Thái gian. Người Do Thái họ nhận thuế và nộp cho người La Mã, nhưng mà luôn luôn lúc nào họ cũng lấy quá số dự định. Chúng ta nhớ ông Giăng Báp Tít khi ông dạy đó, không có thâu thuế quá cái luật định. Cái người thâu thuế lúc nào họ cũng làm vậy. Thí dụ như cái luật định cái người này là 10 đồng thì họ thâu thuế của cái người này là 12, 13 đồng gì đó. Họ giao lại cho đủ đế quốc La Mã 10 đồng, còn 2, 3 đồng họ giữ lại họ làm của riêng mình. Và vì vậy cho nên họ bị dân tộc của họ rất là khinh ghét. Kinh Thánh đó, các thư từ, các văn thư, các documents của các thầy rabbi thời đó đó, thì họ xem người thâu thuế như là những người ăn cướp. Rồi Kinh Thánh ở trong Matthew, Mark và Luca thì gọi những người thâu thuế này, thường đánh đồng những người thâu thuế này là người có tội. Thí dụ như trong Matthew đoạn 9 câu 10, 11 câu 19 thì nói người thâu thuế và kẻ có tội thì thường đi chung với nhau như vậy, kể là một. Đây là hai hình ảnh của hai hạng người hết sức là quen thuộc của xã hội Do Thái trong thời của Chúa Giê-xu. Cho nên Chúa Giê-xu nói rằng Ngài dùng thí dụ này ở trong câu 9. Tức là khi mà các môn đồ, tất cả những người mà nghe lời Chúa dạy đó, mà họ bước ra đường, họ gặp người Pha-ri-si, họ gặp người thâu thuế, luôn luôn là họ nhớ lời Chúa dạy. Chúa dùng cái thí dụ này, cái ngụ ngôn này để cho họ dễ nhớ, dễ hiểu và dễ đáp ứng. Chúa dùng thí dụ về người Pha-ri-si và người thâu thuế để dạy điều này. Đoạn 18 câu 9 thì nói rằng Ngài lại phán thí dụ này về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dễ kẻ khác. Một trong hai người này cho mình là người công bình và đồng một lúc lấy cái sự công bình của mình để khinh dễ, để coi thường người khác. Chúa Giê-xu nói hai người này như thế nào ở trong đoạn 18 câu 10. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. Hồi nãy chúng ta biết người Pha-ri-si rồi, chúng ta biết người thâu thuế rồi. Chúa Giê-xu nói một ngày kia có hai người đi lên đền thờ cầu nguyện, và một người là người Pha-ri-si và một người là người thâu thuế. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua hình ảnh của người Pha-ri-si trong thí dụ Chúa nói, rồi hình ảnh của người thâu thuế trong thí dụ Chúa nói, và điểm thứ ba chúng ta sẽ xem Chúa Giê-xu nhận định gì về việc cầu nguyện của người Pha-ri-si và của người thâu thuế. Thứ nhất, người Pha-ri-si. Chúa Giê-xu cho biết có hai người lên đền thờ cầu nguyện và một trong hai người đó là người Pha-ri-si. Đoạn 18 câu 11 thì nói rằng người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vậy. Hay là bản dịch năm 2011 thì nói là người Pha-ri-si đứng riêng ra và cầu nguyện thế này. Nếu chúng ta đọc bản Kinh Thánh của NASB đó, bản New American Standard Bible đó, thì nói là the Pharisee stood and was praying this to himself. Dường như là người này họ cầu nguyện với mình, họ cầu nguyện với chính họ. Lời Chúa Giê-xu dạy đó là cầu nguyện với ai? Lại Cha chúng con trên trời. Nhưng mà câu Kinh Thánh này dường như người này nói thầm với mình và cầu nguyện với chính mình. Bản Kinh Thánh tiếng Đức mà tôi đọc thì nói là người này tự tin mà cầu nguyện, tự tin mà cầu nguyện. Luca đoạn 18 câu 11 đến 12 nói là người này cầu nguyện như thế nào. Mời họ thánh cùng với tôi đọc chung câu Kinh Thánh này. Luca đoạn 18 câu 11 câu 12 có trên màn hình của chúng ta đây. Chúng ta xem thử có người này cầu nguyện điều gì. Xin chúng ta bắt đầu. Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người này cầu nguyện và bắt đầu lời cầu nguyện, người nói rằng lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài. Chà, chúng ta học cầu nguyện thường thường hãy cầu nguyện là xin không à. Đến với Chúa xin, xin từ đầu tới cuối, xin hết cái list này qua tới cái list nọ, những cái list dài lê thế mà ít khi nào chúng ta cảm ơn Chúa. Nhưng mà cái người Pha-ri-si này là biết cầu nguyện. Bắt đầu bằng sự tạ ơn Chúa. Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Chúa. Cầu nguyện đúng bài bản á. Cầu nguyện tuyệt vời luôn đó. Nhưng mà tạ ơn về điều gì? Và thánh cùng với tôi, Kinh Thánh ghi là điều gì? Tạ ơn điều gì? Tạ ơn Chúa là tôi không phải như người khác. Vô trong chỗ cầu nguyện mà đứng riêng ra một chỗ cầu nguyện, nó là con không phải giống như người khác, tạ ơn Chúa. Rồi không giống chỗ nào? Không tham lam. Ai tham lam thì tham lam, chứ con không có tham lam, tạ ơn Chúa. Con không có bất nghĩa. Người khác bất nghĩa, con không bất nghĩa, tạ ơn Chúa. Gian dâm ngoại tình, người khác gian dâm ngoại tình, con không có. Tạ ơn Chúa. Bởi đầu thì nói con không giống như người khác, con không có tham lam, con không bất nghĩa, con không gian dâm. Rồi tiếp theo là gì? Con không giống người khác. Nhưng mà người khác đó là Chúa thấy cái tên thầu thuế đứng kế bên nào. Con khác nó. Tạ ơn Chúa con khác tên thầu thuế này. Con không tham lam, con không bất nghĩa, con không gian dâm, con khác với mấy người khác. Mà điển hình là con khác tên thầu thuế này. Điển hình là con khác tên thầu thuế này. Con không tham lam, không bất nghĩa, không gian dâm, không giống như tên này. Nhưng mà con sao nữa? Cái đó là điều con không làm, bây giờ điều con làm nè. Nói cho Chúa biết điều con làm, tạ ơn Chúa điều con làm nè. Thứ nhất là gì? Tôi kiêng ăn một tuần lễ, hai lần. Nếu chúng ta đọc trong Lê Vi Ký đoạn 16 câu 29 á, thì luật pháp của Môi-se yêu cầu 5 lần. 5 kiêng ăn lần. Mà ông này một tuần hai lần, tức là 52 tuần là bao nhiêu? Hơn cái yêu cầu của luật pháp đó là 103 lần. Con làm ở Chúa, con đã làm rồi, con đang làm. Tạ ơn Chúa điều đó. Tạ ơn điều gì nữa? Nộp phần 10 về món lợi của tôi, của con. Mọi cái lợi tức của con từ lớn tới nhỏ, nếu chúng ta đặt ở trong Matthew đoạn 23 câu 23 hoặc Luca đoạn 11 câu 42 đó. Bạc hà là cái là bất cứ cái lợi gì, cái income của con lớn nhỏ là con dâng đủ một phần mười hết. Tạ ơn Chúa vì điều đó. Tạ ơn Chúa con không tham lam. Tạ ơn Chúa con không bất nghĩa. Tạ ơn Chúa con không gian dâm. Tạ ơn Chúa vì con kiêng ăn mỗi tuần hai lần, hơn luật dự định 103 lần một năm. Và tạ ơn Chúa con dâng đủ một phần mười cho Chúa, không thiếu một gì hết. Tạ ơn Chúa về điều đó. Và Thánh đọc kỹ lại cái câu cầu nguyện của ông. Đọc kỹ lại câu cầu nguyện của ông ấy. Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài. Tôi không tham lam, tôi không bất nghĩa, tôi không gian dâm. Nhưng mà tôi đó thì tôi đã làm. Tôi đã làm là tôi dâng phần mười. Tôi kiêng ăn đầy đủ hết. Tôi. Một lời cầu nguyện ngắn ngủi mà tôi không biết đếm bao nhiêu chữ tôi trong đó, và không thấy chữ Chúa đâu hết. Người Pharisee này đến trong sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nhưng mà trong tâm trí, trong tấm lòng, trong lời nói, chỉ có mình mà thôi. Con không xấu, nhưng con tốt, và con tạ ơn Chúa về điều đó. Rồi người thâu thuế thì như thế nào? Chúng ta xem người thâu thuế, trong khi người Pharisee đứng riêng ra mà cầu nguyện, và cầu nguyện như vậy đó, thì người thâu thuế này, Luca đoạn 18 câu 13 thì cho chúng ta biết được điều gì? Người thâu thuế đứng xa xa, mắt thì không dám ngước lên trời, tay thì đấm ngực. Đứng xa xa cách biệt với người Pharisee đạo đức đang cầu nguyện rất đúng bài bản, tạ ơn Chúa từ đầu đó. Cầu nguyện đúng kinh thánh đó, cầu nguyện đúng theo luật pháp của Môi-se từ việc kiêng ăn cho tới việc dâng phần mười. Đứng xa xa đây có nghĩa là tôi nghĩ chắc ở đây là ngay chính giữa chỗ quan trọng nhất, đứng xa xa, đứng nép nép ở đâu đó. Tránh những cái chỗ VIP. Không có dám đứng gần. Mắt thì không dám ngước nhìn lên Chúa. Chúng ta nói chuyện với ai mà không dám nhìn người đó. Người này đến với Chúa, mắt không dám ngước nhìn lên. Tay thì đấm ngực. Cái sự đấm ngực ở đây tức, giận mình. Mà theo một nhà giải kinh thì nói rằng khi họ đấm ngực, họ chỉ cái chỗ mà cái tuôn ra những cái nguồn gốc của cái sự xấu xa gian ác nó nằm ở đây. Chúa ơi, tại nơi đây cái lòng của con là sự gian ác ở đây. Cái hành động, cái vẻ bày tỏ của người thâu thuế này đến với Chúa, tay thì đấm ngực, tức mình, giận mình vì đã phạm tội, chỉ cho Chúa thấy cái chỗ mà cái nguồn gốc của những cái tội lỗi của mình. Cái hành động đến với Chúa. Còn lời cầu nguyện của người này ở trong đoạn 13, đoạn 18 câu 13 câu 1 thì nói rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi vì tôi là kẻ có tội. Lời cầu nguyện của người này rất ngắn. Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi vì tôi là kẻ có tội. Ở trong câu lời cầu nguyện của người này cũng có hai chữ tôi. Nhưng mà cái chữ tôi đầu tiên, xin thương xót lấy tôi đó, cái chữ tôi đó nằm ở thể thụ động passive. Help your mercy on me. Xin Chúa trút đổ cái sự thương xót của Ngài trên đời sống của con. Con đang cần sự thương xót của Chúa trên đời sống của con. Cái chữ tôi thứ hai là chữ tôi chủ động. Chúa ơi, con nhận biết con là người có tội. Tôi là kẻ có tội. Lời cầu nguyện của ông này ngắn, rất ngắn, nhưng mà đầy đủ. Bởi vì lời cầu nguyện của người thâu thuế lạy Đức Chúa Trời. Ông thưa chuyện với Đức Chúa Trời. Ông nói rằng xin thương xót lấy tôi, có nghĩa là ông biết Đức Chúa Trời có quyền thương xót, tha thứ và phục hồi đời sống của ông. Và khi ông nói tôi là người có tội thì ông biết rằng con cần Chúa. Lời cầu nguyện của người thâu thuế này biết Chúa, biết sự thương xót của Chúa, biết rằng mình là tội nhân cần sự thương xót của Chúa. Một lời cầu nguyện đầy đủ. Bởi vì nếu chỉ biết một trong những điều này thì đó là một thảm họa, thưa hội thánh của Chúa. Nếu biết Chúa Trời, Đức Chúa Trời là đấng thương xót mà mình không phải là tội nhân thì tôi không cần sự thương xót của Chúa nữa. Nhưng nếu chúng ta chỉ biết chúng ta là tội nhân mà không biết Chúa là đấng thương xót thì chúng ta sẽ tìm cách giải quyết những cái tội lỗi của cuộc đời chúng ta bằng cái cách riêng của mình. Và bao nhiêu người đã phải chấm dứt cuộc đời của mình bằng cái cách của mình thay vì chạy đến với Chúa tìm sự thương xót, sự tha thứ và sự phục hồi của Chúa. Lời cầu nguyện ngắn ngủi nhưng ông nhận biết Đức Chúa Trời. Ông nhận biết Đức Chúa Trời thương xót và ông nhận biết mình là tội nhân cần Chúa. Người thâu thuế xấu xa trong mắt của mọi người, như hồi nãy chúng ta biết. Người ta coi thường người thâu thuế lắm. Người ta coi ông như họ như là những người ăn cướp, ăn trộm. Họ coi như là người có tội ở trong xã hội đó. Không có ai muốn ngồi chung bàn với những người đó. Chúng ta nhớ những người môn đồ họ nói là Chúa Giê-xu mà tại sao ngồi ăn chung với người thâu thuế? Người thâu thuế không đáng được Chúa ngồi ăn chung. Họ khinh dễ như vậy. Nhưng mà người thâu thuế xấu xa trong mắt mọi người và là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời thì ông nhận biết Chúa, nhận biết sự thương xót của Chúa và nhận biết mình cần Chúa. Lời cầu nguyện của ông ngắn ngủi lắm, nhưng ông đã nhận biết Chúa, nhận biết mình và biết ông cần Chúa, biết là chừng nào. Thưa hội thánh Chúa, đó là cái người Pharisee đến với Chúa. Người thâu thuế đến với Chúa. Người Pharisee đến với Chúa, tôi khác mấy người này, tôi khác thân thâu thuế này. Con đã làm đúng theo luật pháp của Môi-se và làm hơn luật pháp của Môi-se nữa. Người thâu thuế này đến nói với Chúa rằng, Chúa ơi, đứng xa xa, đấm ngực, kêu với Chúa. Chúa, xin thương xót con. Chúng thương xót con, chắc con chết quá. Bởi vì con là tội nhân ở trước mặt Ngài. Và đây là cái người đến với Chúa. Thứ nhì ở trong câu chuyện, trong thí dụ mà Chúa Giê-xu trình bày. Bây giờ họ thánh và tôi cùng đến. Chúa Giê-xu nhìn người Pha-ri-si, nghe người Pha-ri-si, nhìn người thâu thuế, nghe người thâu thuế nói. Và Chúa Giê-xu đã nói điều gì? Họ thánh cùng tôi theo dõi ở trong câu thứ 14 phần A. Chúa Giê-xu, Ngài nhận định đã nói điều gì? Ta nói cùng các người, người này, tức là người thâu thuế, trở về nhà mình, được xưng công bình hơn người kia. Chúa Giê-xu nghe, Chúa Giê-xu thấy, Chúa Giê-xu dùng thí dụ của hai người này để dạy các môn đồ. Và bây giờ Chúa nói cái nhận định của Chúa. Người này, tức là người thâu thuế, trở về nhà mình, trở về với cuộc sống bình thường, hết cầu nguyện, đi về, ra khỏi đền thờ, đi về đó. Trở về nhà mình thì được xưng là công bình hơn người kia, có nghĩa là hơn người Pharisee. Chữ xưng công bình ở đây trong bản dịch năm 2011 và bản dịch phổ thông thế này: được Chúa chấp nhận. Người đến với Chúa như người thâu thuế này, nhận biết Đức Chúa Trời, nhận biết sự thương xót của Chúa và nhận biết mình cần Chúa đó, thì người này sau khi cầu nguyện xong trở về nhà mình thì được Đức Chúa Trời chấp nhận. Hơn người kia, chữ hơn người kia ở đây có thể làm cho hội thánh bị phân vân chút. Tức là Chúa chấp nhận người thâu thuế này 8 thì Chúa chấp nhận người Pharisee 3. Cho nên là hơn, dẫu sao thì nếu mà lỡ tôi là người Pharisee thì cũng an ủi được mình có 3. Không phải vậy. Chỉ có 2 người mà 1 người được, mà hơn cái người kia thì người kia là cuối sổ rồi. Tôi khi tôi soạn tới đây tôi nhớ hồi còn nhỏ thiếu nhi, cuối năm quý ông bà anh chị em nào nhớ, thường thường trong hội thánh hay có thi kinh thánh để Giáng sinh được phần quà kinh thánh, quý ông bà còn nhớ không? Nhất là hội thánh Mỹ Tho, ai nhớ. Tôi có học hành gì đâu mà tự nhiên tôi nhớ bà chị của tôi biểu vô thi đi, vô thi đại đi. Tôi có đâu, tôi thuộc có hai câu à, mà vô thi đại đi thi. Tôi nói kỳ quá, mày nghe lời tao, vô thi đại đi. Tôi được hạng ba. Nhưng mà biết tại sao không? Có hai đứa thi à, mà đẩy tôi vô nữa, là tôi và tôi có nửa câu thì tôi cũng được hạng ba nữa. Giống như trường hợp của người Pharisee này, Chúa nói rằng người thâu thuế nhận biết Chúa, nhận biết sự thương xót của Chúa, nhận biết bình cần Chúa và đến với Chúa như vậy thì được Đức Chúa Trời chấp nhận. Chúa nhận định ngay ở trong cái thí dụ đó, và Chúa cũng nhận định một cái nguyên tắc chung, vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Tôi tin hội thánh của Chúa đa số mọi người hay làm câu này. Nhóm ít khi nào ngồi lịch lên, ngồi xích dưới. Chỗ nào ông mục sư ngồi là hai ba cái ghế đó trống. Kêu gọi những công việc hầu việc Chúa thì thường thường nó phải nhường cho người khác. Thí dụ như đi dự hội đồng, nhường đủ thứ hết. Khiêm nhường hạ mình, hạ mình xuống để được Chúa nhắc lên. Đây không phải là nguyên tắc Chúa dạy. Không phải đó đó là sự hạ mình hay khiêm nhường. Bởi vì cái sự hạ mình hay sự khiêm nhường ở đây mà Chúa nói đến là việc cái con người đó đến với Chúa. Khi mà đến với Chúa có hạ mình, có khiêm nhường không, Chúa biết. Kinh Thánh Giê-rê-mi đoạn 17 câu 10 thì nói rằng: Ta Đức Giê-hô-va dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mọi người tùy đường họ đi, tùy kết quả việc họ làm. Khi mình đến với Chúa, lòng của chúng ta thật sự nhận biết mình là một tội nhân và cần Chúa, và cần sự thương xót của Chúa, thì chúng ta được Chúa chấp nhận. Tự hạ mình xuống ở trong ý nghĩa như vậy, chứ không phải là công việc nào trong hội thánh mình cũng rút lui, mình nhường, nhường trong ngoặc kép cho tất cả mọi người. Bởi vì nhường đó nhiều khi cũng khỏe. Sự khiêm nhường hạ mình là đến với Chúa, và Chúa biết được ở trong lòng của chúng ta, không phải là những gì người khác biết. Hạ xuống thì Chúa cũng hạ xuống, mà nhắc lên chính cũng Chúa cũng là đấng nhắc lên. Và khiêm nhường đây là khiêm nhường ở trước mặt Chúa. Nhưng khi tôi có nhớ đến một câu chuyện nữa, có một ông mục sư hầu việc Chúa lâu năm trong hội thánh, lâu hơn tôi ở dưới hội thánh này, tôi mới này hải thánh, tôi không biết ông sư đâu bao lâu. Nhưng mà ông mục sư này, ông khiêm nhường trong hội thánh Chúa vô cùng. Suốt bao nhiêu năm tháng hầu việc Chúa, ông khiêm nhường hết sức. Và con dân Chúa, hội thánh Chúa ngồi bàn lại với nhau, tặng cho ông cái huy chương về sự khiêm nhường. Trên huy chương khắc chữ mục sư khiêm nhường. Họ thánh tặng cho ông mục sư đó trong cái ngày lễ appreciation, pastor appreciation. Tuần lễ sau, cả hội thánh yêu cầu họp lại và rút lại cái huy chương đó. Hỏi lý do tại sao? Nó là kể từ ngày mà ông nhận cái huy chương đó, thức, ngủ, nằm, ngồi, đi đâu cũng đeo, người ta biết ông là người khiêm nhường. Và đó không phải là cái sự khiêm nhường mà lời Chúa dạy chúng ta ở đây. Sự khiêm nhường ở đây là đến trước Chúa, biết mình là ai, biết Chúa là ai, và biết mình cần Chúa như thế nào. Thưa hội thánh của Chúa, khi đến với Chúa chúng ta cần phải biết Chúa thương xót. Chúng ta cần phải biết mình là một tội nhân và biết mình cần Chúa. Một người đến với Chúa thì phải biết Chúa của chúng ta là ai, phải biết mình là ai và biết mình cần Chúa, cho nên mình mới đến với Chúa được. Và một trong những cách đến với Chúa là sự cầu nguyện, một cái mối tương giao cá nhân giữa người tin theo Chúa và chính mình Ngài. Từ này về sau hội thánh sẽ nghe tôi dùng cái chữ là người tin theo Chúa. Nếu mà ai có hỏi chúng ta thì chúng ta nhận mình là người tin theo Chúa, bởi vì có rất nhiều người tin mà không theo, và có nhiều người theo mà không tin. Một người đúng là một người tin và theo Chúa. Và một người tin theo Chúa thì biết Chúa thương xót và tha thứ, biết mình là tội nhân và biết mình cần Chúa. Và đặc biệt ở trong sự cầu nguyện mà Chúa dạy chúng ta ở đây, Chúng ta đã học qua gương cầu nguyện của Chúa Giêsu từ đầu tháng 5 đến bây giờ. Chúa Giêsu cầu nguyện khi bắt đầu một vụ. Chúa Giêsu cầu nguyện khi một vụ của Chúa hanh thông. Chúa Giêsu thức thâu đêm cầu nguyện trước khi Chúa Giêsu chọn các sứ đồ của Ngài. Chúa Giêsu muốn các môn đồ cầu nguyện, Ngài đem các môn đồ lên núi cầu nguyện và chỉ cho họ thấy những cái ích lợi của sự cầu nguyện khi mà Chúa hóa hình và gặp Môsê và Ê-li. Chúa Giêsu dạy cho họ biết phải cầu nguyện với ai, cầu nguyện điều gì và cầu nguyện cho những ai và những điều mà Chúa dạy. Chúa Giêsu cũng dạy họ phải cầu nguyện luôn và không nản chí, không ngã lòng. Và bây giờ Chúa dạy cho các môn đồ biết người đến với Chúa thì phải biết mình là ai, biết Chúa là ai. Và thật sự biết mình cần Chúa. Đến với Chúa để thấy mình tốt hơn, ngon lành hơn người khác. Rồi kể với Chúa những cái credits trong cuộc đời của mình. Bao nhiêu lâu năm theo Chúa, con đã làm việc này, con đã làm việc kia, con đã làm việc nọ. Con đã sống cho Chúa như thế này, con không làm điều này, con không. Kể cho Chúa hết những cái credits. Dĩ nhiên Chúa rất là vui khi con dâng Chúa như vậy. Nhưng mà chúng ta cần phải biết rằng khi chúng ta được như vậy là bởi ơn thương xót của Chúa. Giống như người thâu thế đã nói, xin Chúa thương xót con. Nếu Chúa không thương xót con thì con không như ngày hôm nay. Chúa muốn nhìn thấy con dân Chúa không gian dâm, không ô uế, không phạm tội, không bất nghĩa, không tham lam. Chúa muốn nhìn thấy con dân Chúa như vậy. Và nếu chúng ta đến với Chúa, chúng ta thưa với rằng con không tham lam, con không bất nghĩa, con không ngoại tình, con giữ theo những lời của Chúa dạy. Bởi ơn thương xót của Chúa thì tôi tin rằng Chúa vui mừng và đẹp lòng. Và chính Chúa Giêsu nói, người thâu thuế này là người được Đức Chúa Trời chấp nhận và lắng nghe. Người trở về nhà mình thì được xưng công bình. Đến với Chúa bằng hành động, thái độ bày tỏ lòng ăn năn thành cẩn, biết Chúa thương xót, Chúa tha thứ, Chúa phục hồi. Và Chúa ơi, con cần Ngài. Và khi tôi học bài học này trong tuần lễ vừa qua, tôi xét lại chính đời sống mình và tôi phải thưa với Chúa rằng đời sống cá nhân, mục vụ và gia đình của tôi đã từng sống như những người Pharisee, nghĩ rằng mình làm được nhiều điều cho Chúa lắm. Nhưng mà những cái điều mà mình làm được cho Chúa so với những điều mà mình làm buồn lòng Chúa đó, thì thôi khỏi phải dám nói gì hết luôn. Chỉ biết rằng Chúa tha thứ và phục hồi. Chúa muốn nghe, muốn nhìn thấy những con dân Chúa làm theo lời Chúa, sống đẹp lòng Ngài, sống đúng theo lời Chúa. Nhưng đó là nhờ ơn thương xót, tha thứ và phục hồi của Chúa cho. Lời Chúa buổi sáng hôm nay đưa cho chúng ta hai hình ảnh người Pharisee và người thâu thuế và cái nhận định của Chúa Giêsu như vậy. Thì ngày hôm nay chính đời sống của tôi và hội thánh của Chúa, chúng ta thử nhận định mình coi mình đã là người Pharisee hay là người thâu thuế. Tôi nghĩ là 100% người Pharisee không có, nhưng mà cũng có bao nhiêu phần trăm đó ở trong đời sống của mình, lúc lên lúc xuống. Xin Chúa dạy cho chúng ta biết người đến với Chúa và đặc biệt đến với Chúa trong sự cầu nguyện phải biết chúng ta cần Chúa như thế nào, Chúa thương xót chúng ta như thế nào. Sự cầu nguyện của chúng ta đến với Chúa, xin Chúa dạy cho chúng ta biết cầu nguyện. Và tại chỗ này tôi có suy nghĩ một điều và tôi muốn thưa lại với các anh chị là cha là mẹ trong hội thánh của Chúa. Chúng ta có trách nhiệm hướng dẫn người khác biết lời dạy của Chúa và làm theo. Đó là trách nhiệm của mỗi con dân của Chúa. Và đó cũng là một cái trách nhiệm của những người làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà trong hội thánh. Một đời sống cầu nguyện, một thái độ với lời của Chúa, cung cách chúng ta đi nhóm lại để thờ phượng Chúa, sự dâng hiến của chúng ta, sự phục vụ Chúa của chúng ta sẽ để lại cho con cái chúng ta tất cả những hình ảnh đầu tiên của một người theo Chúa. Nói trắng ra là như thế này: chúng ta không cầu nguyện, đừng mong con chúng ta cầu nguyện. Chúng ta không trung tín học hỏi lời của Chúa một cách kính kiền, kính trọng, đừng mong con cái của mình học kinh thánh. Nó nhìn thấy hết ở nhà đó. Chúng ta đi nhà thờ trễ thì đừng hỏi tại sao lớn lên hai vợ chồng người phải đi trước, người phải đi sau để chờ con nó thức dậy. Sự hầu việc Chúa của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng đo lường. Tại tôi sao tôi làm nhiều vậy, người kia làm ít vậy. Con cái chúng ta lớn lên sẽ bước vào trong sự hầu việc Chúa, nó cũng sẽ đo lường giống như vậy. Và tôi kêu gọi tất cả con dân Chúa một lần nữa trong bữa tối cầu nguyện thứ tư, đừng nghĩ rằng con nhỏ tôi bỏ nhà không được, đem con tới trong nhà thờ cầu nguyện. Thưa hội thánh của Chúa, nó sẽ quen sự cầu nguyện từ con nhỏ với hội thánh của Chúa. Mà sự cầu nguyện là khởi đầu của tất cả. chúng ta bỏ qua sự cầu nguyện, chúng ta sẽ thất bại ngay từ đầu. Cảm ơn Chúa, trong 2 tuần lễ, 3 tuần lễ vừa qua, mỗi bữa tối thứ tư, mọi lứa tuổi trong hội thánh đến đây cầu nguyện, và trên 30 người đến đây cầu nguyện. Nhưng hội thánh chúng ta không chỉ 30 người. Tôi biết có một số người bận công ăn việc làm, phải đi làm đêm, đó là việc chúng ta phải chịu, chúng ta không thay đổi được. Nhưng mà những ai có thì giờ dành 45 phút đến trong đền thánh của Chúa cầu nguyện, mình đến cầu nguyện với Chúa vì mình biết Chúa là đấng thương xót, biết mình là tội nhân và biết mình cần Chúa. Hội thánh của Chúa vào trong nhà thờ cầu nguyện bởi vì mình biết Chúa và mình biết sự thương xót của Chúa, và Chúa ơi, hội thánh con cần Ngài, cho nên chúng con đến đây để cầu nguyện chung với nhau. Con cần hội thánh Chúa được phục hưng, con cần ban hát được tốt, không có lộn xộn, không có ù è, không có hí ho. Con đến đây con cầu nguyện với Chúa những điều đó, bởi vì con cần Chúa, mà nếu Chúa không làm, chúng con không làm gì được hết. Ai là người có thể khiến người khác hầu việc Chúa trong hội thánh? Tôi không làm được việc đó, nhưng Chúa làm được điều đó trong đời sống của chúng ta. Ai có thể kêu gọi con của chúng ta đi nhà thờ nếu Chúa không làm việc đó? Bao nhiêu những người thân quen của chúng ta đã từng có mặt trong hội thánh của Chúa, ngày nay không còn ngồi nhóm lại với chúng ta nữa. Ai là người có thể đem họ trở lại với đền thánh của Chúa nếu Chúa không làm công việc đó? Mà nếu chúng ta không cầu xin, làm sao Chúa có thể làm được việc đó? Thưa hội thánh của Chúa, người đến với Chúa là người biết cầu nguyện. Người đến với Chúa là người biết mình cần Chúa. Khi mình cầu nguyện là mình biết mình cần Chúa. Còn mình không cầu nguyện, mình cầu nguyện qua loa, mình cầu nguyện chiếu lệ là không cần Chúa lắm. Thí dụ như đi bác sĩ, đi emergency, lý do tại sao? Bởi vì không đi emergency là chết. Còn đi annual check, biết có cholesterol, có đường máu, cũng thuộc về đội quân mở đường máu đó, nhưng mà không đi annual check cũng không sao. Nhưng mà đi emergency là bởi vì biết không đi là chết. Và hội thánh của Chúa ơi, không đi cầu nguyện là chết. Cá nhân mình chết, gia đình mình chết, hội thánh Chúa sẽ chết. Người đến với Chúa là người biết mình cần Chúa. Một trong những cách chúng ta đến với Chúa đó là sự cầu nguyện. Tôi ước mong lời Chúa như là một liều thuốc, có khi đắng, tội gian có khi mạnh mẽ, có khi cứng rắn. Nhưng mà đó là những điều mà tôi muốn đem đến để hội thánh Chúa, như bài hát chúng ta hát, xin Linh Cha tuôn tràn ngập trên khắp quê hương của con. Xin Chúa phấn hưng chúng con bằng chính lời của Chúa, bằng Linh của Ngài và quyền năng của Chúa thay đổi mỗi đời sống của con và thay đổi hội thánh của Chúa. Chúng ta phải chuẩn bị những bước này cho những năm tháng sắp tới. Những năm tháng chúng ta sẽ cùng hầu việc Chúa chung với nhau, sẽ có những suy nghĩ khác nhau, sẽ phải đối diện những cái conflict. Nhưng mà xin Chúa dẹp những ý riêng, xin Chúa dẹp những cái điều gian ác của chúng ta, để chúng ta hiệp lòng dựng xây vương quốc của Cha Thánh. Và sự đó, khi hội thánh và chính mình tôi, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Tôi kính mời hội thánh Chúa cùng đứng lên và cầu nguyện trong thời gian này.